là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Quý 1 năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng 4,55% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do sự biến động của giá xăng dầu trong nước theo giá xăng dầu thế giới và giá mặt hàng lương thực thực phẩm tăng theo giá xuất khẩu. Nhóm có chỉ số giá tăng mạnh nhất là thuốc và dịch vụ y tế tăng 9,67% do thực hiện theo thông tư 22 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc vừa hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Trong một số trường hợp, theo đó giá dịch vụ y tế tăng 10,7%. Nhóm nhà ở điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,7% so với cùng kỳ. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 6,6%. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 4,5% so với cùng kỳ do giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao. Dịch vụ ăn uống tăng gần 5,1% do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.
3 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của huyện Lục Yên đạt 306 tỷ đồng. Đạt kết quả này là nhờ huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2024 đảm bảo khung lịch thời vụ. Theo đó, diện tích lúa trồng đạt 3.650 ha, vượt 7,35% kế hoạch. Diện tích ngô đạt 2.781 ha, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Diện tích cây lạc đạt 750 ha, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.560 tấn, tổng đàn gia súc đạt 117.750 con, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 2.615 tấn, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2023, trồng mới hơn 1.000 ha rừng. Thời gian tới, huyện Lục Yên tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng hiện có, chủ động phương án chống hạn và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đẩy mạnh công tác trồng rừng vụ xuân hè, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, rà soát bổ sung phương án ứng phó, khắc phục giảm nhẹ thiên tai, phòng chống lụt bão, triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, khẩn trương triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động để nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Là thành viên hợp tác xã trồng rau sạch thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, nhiều năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Bình có nguồn thu khá ổn định. Năm 2023, với gần một sào hoa, gia đình bà thu về hơn 30 triệu đồng, cao hơn hẳn những loại cây trồng khác. Năm 2024, gia đình bà tiếp tục mở rộng diện tích. Bà Nguyễn Thị Bình, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tâm sự.
Trồng hoa để phù hợp với lại cái việc thu hái ấy, để bán ra thị trường thì là tôi thấy cũng được, vì là một hạt hướng dương đấy mua có 500 đồng thôi, nhưng mà mua nó xa, mua tận Đà Lạt ấy, mà ra bán ra thị trường là được 5.000 hoặc 3.000 một bông đấy thì cũng ổn.
Những năm gần đây do diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất thành các vùng chuyên canh hàng hóa như vùng trồng rau sạch, vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng quế và chăn nuôi bán chuyên nghiệp. Cùng với chăm sóc những nương chè, nương quế thì 10 năm qua gia đình bà Trần Thị Dinh, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu đã chuyển hướng xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bán công nghiệp. Trong chuồng của gia đình bà lúc nào cũng có gần 100 con lợn nái, lợn thịt. Sau một vài lần thất bại, giờ chăn nuôi lợn với gia đình bà Dinh trở nên thuận lợi hơn. Gia đình bà có thể tự nhân đàn, không phải đi mua con giống ở nơi khác. Bà Trần Thị Dinh, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Như nhà tôi là một năm là thu cứ nuôi từ lái này, nuôi nái xong nó đẻ ra bao nhiêu con là mình nuôi bấy nhiêu, xong là bán lợn thịt. Thế là mình không nhập, coi là cũng không phải mua lợn ở ngoài về mà cũng không có nghĩa là không bán đi. Thế là chuồng trại không bán lợn con ấy.
Do có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, nên năm 2023 gia đình bà đã xuất chuồng hàng chục tấn lợn hơi, xuất bán hàng trăm con lợn giống đem lại thu nhập 300 triệu đồng. Bà Trần Thị Dinh, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tâm sự.
Nhà tôi 10 năm nay là chủ lực là sống về chăn nuôi đấy. Trước này thì làm chè này nhiều, nhưng mà bây giờ chè là cũng không trồng mấy, là cứ làm rừng thôi. Thế thì chủ lực là về nguồn làm rừng thì mình thu là ví dụ mình trồng 5-7 năm thì mới được thu, nhưng mà con lợn này thì nó cứ một năm là mình được thu hai lứa.
Để giúp người dân xây dựng những mô hình kinh tế tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao, chính quyền xã Âu Lâu cũng tích cực đồng hành cùng nhân dân. Hàng chục tỷ đồng vốn ưu đãi đã được tín chấp giúp nhân dân phát triển kinh tế. Nhiều chương trình dự án được lồng ghép, qua đó người dân được hỗ trợ tối đa về cây con giống và các điều kiện để xây dựng mô hình mới. Hiệu quả tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Quý 1 năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 74 vụ, xử lý 69 vụ, trong đó 1 vụ hàng cấm, 21 vụ hàng lậu, 9 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 4 vụ vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, 35 vụ về an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu 7.200 chiếc quần áo, 1.500 đôi giày thể thao các loại, 45 bộ khóa cửa do Trung Quốc sản xuất. Hàng hóa tiêu hủy gồm nầm lợn tươi sống đông lạnh, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, cá mực tươi, cánh gà đông lạnh, thịt lợn đông lạnh. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu gần 1 tỷ đồng, trị giá buộc tiêu hủy 2 tỷ đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra, còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Con ơi! Con ơi! Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng già phết ý! Này! Không bán được hay sao? Mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày già yếu không làm nổi nữa thì sống thế nào nhỉ?
Ôi dào ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi, nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì.
Hão là hão thế nào, con cái ấy nó cũng phải lo làm lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là
có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu. Không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng, sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết với trả kiệm.
Thế tham gia bảo hiểm, anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ấy, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi, mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! Mãi đi làm chẳng để ý, lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo, nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi, em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết? Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm. Cả trên đài, báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo. Bác An bảo hiểm ạ. Em Sinh đây. Dạ, đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thế. Dễ bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chờ bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Em chào bác.
Trời ơi, trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả. Vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng rồi. Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Ai đấy? Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
À, được. Mọi người nghe cho kỹ nhé.
Dạ.
Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ.
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
À, còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi, với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Thôi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em u gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em phải được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1.100.000 đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1.067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Ê, bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn bác nha.
Rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt
năm
quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi, kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ.
Ừ. Yeah,
Đúng là bà buôn hàng sáo, tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok, ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, thời gian qua, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa, giúp người nông dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là địa phương có vị trí khá thuận lợi trong giao thương hàng hóa, những năm qua ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nông lâm nghiệp, thương mại dịch vụ, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tập trung khai thác thế mạnh về chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho nhân dân trên địa bàn. Là một trong những hộ đã có nhiều năm kinh nghiệm về chăn nuôi lợn, gia đình anh Phạm Văn Thành, thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, đi từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến quy mô tập trung theo hướng hàng hóa. Nhận thấy chăn nuôi là thế mạnh phù hợp với điều kiện gia đình, năm 2022 trở lại đây, anh đã đầu tư nâng cấp hệ thống chuồng trại, mở rộng quy mô lên 50 đến 70 con lợn thịt. Ngoài ra anh còn duy trì nghề nấu rượu để lấy phụ phẩm làm thức ăn cho đàn lợn. Bình quân mỗi năm gia đình anh xuất bán 4 lứa lợn thương phẩm, mang lại nguồn thu trên 500 triệu đồng. Năm 2023, nhờ được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, gia đình anh Thành đã đầu tư nuôi thêm 15 đầu lợn nái, vừa có con giống tại chỗ để tái đàn khép kín, vừa cung cấp con giống cho các hộ chăn nuôi trong xã. Anh Phạm Văn Thành, thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
Bây giờ thì nghề chăn nuôi này là cũng rất là hiệu quả, so với những công việc khác thì thu nhập cũng rất ổn định. Với quy mô này thu nhập với mức trung bình của người dân là cũng là cao rồi. Khi mà chăn nuôi thì chú trọng nhất là khâu vệ sinh an toàn sinh học, phòng dịch. Gia đình thì chuồng thì phải có cửa ra vào đóng kín, không cho người ngoài tiếp xúc tự do. Thứ hai là phải tiêm phòng đầy đủ và phun khử trùng đều đặn.
Hiện nay toàn xã An Thịnh, huyện Văn Yên có hàng chục mô hình nuôi lợn theo hướng hàng hóa với quy mô từ 50 đến 100 con. Để khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi phát triển đàn vật nuôi, những năm qua thực hiện chương trình hỗ trợ sản xuất theo nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh, xã An Thịnh đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung rà soát, lên danh sách các hộ, các mô hình phát triển sản xuất, đặc biệt là tập trung hỗ trợ cho việc phát triển chăn nuôi. Riêng năm 2023, xã đã hỗ trợ 9 mô hình, trong đó có 2 mô hình chăn nuôi lợn nái với quy mô 15 con, 1 mô hình chăn nuôi hỗn hợp, 4 mô hình chăn nuôi gà gia cầm đặc sản, 1 mô hình nuôi dê quy mô 30 con và 1 mô hình nuôi trâu 10 con với kinh phí 172 triệu đồng. Năm 2024, xã đang tiếp tục triển khai hỗ trợ 6 mô hình. Để khuyến khích bà con chăn nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, Hội nông dân xã An Thịnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể và các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các kiến thức vào trồng trọt chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh. Nên thời gian qua trên địa bàn xã An Thịnh không có dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi. Theo thống kê, hiện toàn xã có trên 6.000 con trâu, gần 200 con bò và trên 57.000 con gia cầm các loại. Ông Cao Duyệt, Chủ tịch Hội nông dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
Hiện nay thì trên địa bàn xã An Thịnh thì cũng rất nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo về mô hình chăn nuôi lợn. Ví dụ một số như mô hình điển hình như mô hình hộ ông Phạm Văn Thành ở thôn Cổng Trào, hộ bà Nguyễn Thị Quyến ở thôn Đồng Tâm là phát triển rất là tốt. Từ đó chúng tôi tuyên truyền vận động để các hội viên khác học tập và làm theo. Những cái hộ này đã có cho thu nhập từ có hộ từ 3 đến 500 triệu đồng trên một năm trên một hộ.
Thì tới đây sang năm giai đoạn 2024-2025 là năm cuối của nghị quyết số 69 thực hiện, thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để vận động thu hút thêm các cái mô hình khác để học tập và làm theo để thực hiện thắng lợi cái mục tiêu của nghị quyết.
Xác định chăn nuôi là một trong thế mạnh để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn. Vì vậy, ngoài việc tạo điều kiện về cơ chế chính sách khuyến khích người dân mở rộng quy mô chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, xã An Thịnh còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi cho bà con, phối hợp với các địa phương trong và ngoài huyện tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, hướng tới việc phát triển chăn nuôi hàng hóa bền vững. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền và các đoàn thể địa phương và sự chủ động của người dân, quy mô chăn nuôi gia súc gia cầm của xã đang ngày càng tăng. Phương pháp chăn thả tự nhiên đã được thay thế bằng chăn nuôi bán công nghiệp. Người dân đã có sự chú trọng vào nguồn thức ăn, phòng chống dịch bệnh và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Và trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động các hộ dân tiếp tục chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, và sẽ mở rộng các cái trang trại chăn nuôi ở trên địa bàn, đồng thời gắn với các cái chương trình hỗ trợ của nhà nước cho các hộ dân để được hưởng lợi những cái chính sách của nhà nước, cho các hộ dân có động cơ để phấn đấu và sẽ duy trì và phát triển các cái mô hình chăn nuôi ở trên địa bàn toàn xã.
Để chăn nuôi hàng hóa tiếp tục phát triển và mang lại hiệu quả thời gian tới, xã An Thịnh, huyện Văn Yên sẽ tập trung tuyên truyền tới người dân, chuyển dần phương thức sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng tập trung an toàn sinh học, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra các giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó chú trọng triển khai lai tạo, cải tạo, nâng cao chất lượng đàn trâu bò cũng như đàn vật nuôi khác, góp phần phát triển kinh tế của địa phương nhanh và bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây, chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.